Ca Mâu Ni Phật.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư hai sơn tòa tượng chùa Pháp Thủy. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào buổi sáng hôm nay chùa ta có tổ chức buổi du lan báo hiếu. Nhưng cái mùa báo hiếu của những người con Phật, và chúng tôi đã nhìn thấy lác đác những bông hồng. Bông hồng thường có, bông hồng trắng có, sao thấy ít bông hồng đỏ, phải không? Chắc là quý vị cũng lớn tuổi rồi, nên cha mẹ cũng có kẻ còn người mất, và kẻ ra đi người ở lại. Như vậy thì xin được chia sẻ với tất cả quý vị nào không phải là bông hồng đỏ, mà có những bông hồng khác, bông hồng màu đỏ, thì chúng ta đã mất mát một phần cha mẹ. Như là để tưởng nhớ đến cha mẹ của chúng ta, không gì hơn là chúng ta nguyện thi công lập đức, thi công bồi đức để hồi hướng cho cha mẹ mình. Cái đó mới là người con chí hiếu. Còn tất cả những cái gì hình thức bên ngoài, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy được, nghe được, nó đều mất đi với thời gian hết. Chỉ có công đức tu hành mới có khả năng là chúng ta hồi hướng được cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Với cái thứ hai nữa là cái lực tu của chúng ta, nếu chúng ta tu được đắc thì tất nhiên cha mẹ cũng chúng ta sẽ được hưởng cái phước báo của nhất nhân thành đạo của quyền thân. Như vậy thì hôm nay chúng ta có một cái ngày tu an lạc. Buổi sáng thì chúng ta dự buổi lễ du lan, buổi chiều chúng ta vào cái pháp thoại tịnh độ. Như vậy thì quý vị Phật tử biết một cái hành giả mà tu tịnh độ thì nó có nhiều cái vấn đề nó liên quan tới cái vấn đề tu của mình. Tu tịnh độ không phải là chỉ niệm Phật không đâu quý vị. Niệm Phật không chưa có đủ ở trong cuộc đời này, mà tu tịnh độ thì một cái hành giả bước chân vào tịnh độ, nó có hai chữ tịnh và quốc độ. Quốc độ tức là nơi chúng ta sống ở thế gian này và nơi chúng ta ra đi về một thế gian khác. Như vậy thì nó có hai cái thế gian. Thế gian thứ nhất á, là thế gian ta bà tịnh độ. Thế gian thứ hai là cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Như vậy á, thì một hành giả tu theo pháp môn tịnh độ không phải là chỉ có niệm Phật. Nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có lòng từ bi, chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có những cái công hạnh tu hành đặc biệt, và chúng ta niệm Phật để cho nó có niệm, như vậy thì nó không đạt được như là các pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ ta mong muốn. Vì tịnh độ, tịnh tức là thanh tịnh, độ là quốc độ. Như vậy thì một cái là nhân, một cái là quả. Một cái nhân tức như là ở tại thế gian này chúng ta tạo một cái nhân thanh tịnh, thì cái quả sau khi chúng ta bỏ cái thế gian này về cái đất nước của thanh tịnh. Như vậy thì muốn cho thế gian này thanh tịnh thì bản thân chúng ta thanh tịnh, và làm cho mọi người xung quanh được thanh tịnh, ta gọi là cảnh giới thanh tịnh và chúng ta thanh tịnh, tức như là ngã thanh tịnh và pháp thanh tịnh, thì lúc đó mới được cảnh giới thanh tịnh. Như vậy muốn được cảnh giới thanh tịnh đó thì chúng ta phải học hỏi nhiều lắm mới làm được chuyện đó. Chúng ta để được mình thanh tịnh quý vị thì chúng ta chỉ hạ thủ công phu sẽ được mình thanh tịnh. Nhưng mà muốn được cảnh giới thanh tịnh thì chúng ta phải phát tâm Bồ Tát mới được cảnh giới thanh tịnh. Thì hai cái đó là một cái chánh báo để sau này chúng ta tạo lập một cái y báo ở Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải mình nói là đơn giản khi mình tu tịnh độ rồi thì mình chỉ niệm Phật được Đức Phật rước về Tây Phương, mà hiện tại nay chúng ta niệm Phật chúng ta chả có nếm được một mùi nào của niệm Phật hết. Niệm Phật tịnh độ mà trong tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bất an, trong tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phiền não, Như vậy thì niệm Phật để cầu sau khi chết giảng sanh thôi, chứ tại ở thế gian này chúng ta chưa nếm một mùi nào của tịnh độ cả quý vị. Như vậy thì để mà chúng ta nếm được cái mùi tịnh độ này thì ở trong kinh có cái bài kinh là kinh Lời Vàng, là những bài tổng hợp về Đức Phật dạy các cái công hạnh tu hành, trong đó có cái công hạnh niệm Phật. Như vậy thì vào chiều hôm nay, để cho chúng ta thấm nhuần cái tư tưởng của Phật pháp về pháp môn tịnh độ, và để chúng ta áp dụng được ở trong đời sống này cho nó được hoàn thiện, có nghĩa là mình tu tịnh độ nhưng mình hưởng được cái mùi của tịnh độ, tức là tu để cầu cho mình được an lạc, và chúng ta gặm nhấm những cái an lạc đó. Quý vị, có những người tu cả đời mà không biết an lạc là gì, chứ không có gì. Tu để đi tìm an lạc mà cả đời mình không bao giờ biết được an lạc. Người ta ví dụ giống như là một cái bầy chim cánh cụt đó quý vị, mang tiếng là chim mà cả đời không bao giờ biết bay cả, có nghĩa là ở dưới đất không à. Mình mang tiếng là tu tịnh độ mà cả đời mình chẳng thanh tịnh và an lạc gì cả. Cực lạc có nghĩa là an lạc, là quốc độ của tịnh độ, mà mình thì mình không thanh tịnh, có nghĩa là người ta đụng tới mình giận, mình hờn, mình sân, mình si, rồi á là mình không có được an lạc ngày nào hết chứ. Mình chả biết an lạc là cái gì nữa, nói vậy thôi chả biết an lạc là cái gì. Có nghĩa là tâm chúng ta không có thiền định, chúng ta không được hưởng được quả phúc của sự an lạc. Tại cái thần thiền thứ nhất á, là thần thiền ly dục sanh hỷ lạc mà. Nghĩa là mình bỏ tất cả các cái ham muốn của thế gian thì chúng ta sẽ được cái sự hỷ lạc của tâm đó, cái đó mới gọi là an lạc đó. Mình có hai loại mà làm cho chúng ta vui quý vị. Loại thứ nhất là chúng ta không có mà bây giờ chúng ta mong muốn có, nó được có, thỏa mãn của tâm thức nhu cầu chúng ta vui. Bây giờ ví dụ như là chúng ta chưa có một cái chiếc xe, chúng ta kiếm tiền mua được cái chiếc xe đó. Khi mà được chiếc xe đó rồi quý vị, chúng ta vui lắm. Khi được cái xe ta khoe đầu này khoe đầu nọ. Nhưng mà cái chiếc xe đó quý vị, một thời gian sau nó cũng mất, một thời gian sau nó cũng cũ, một thời gian sau nó cũng trở về cát bụi. Như vậy chiếc xe mà nó vui khi mình có chiếc xe đó, nó không có bền, chắc nó sẽ mất. Như vậy thì bản chất của cái gì có rồi nó sẽ hủy hoại với thời gian, nó không còn, nó không tồn tại hoài với chúng ta. Như vậy cái vui của cái mà nhu cầu có vật chất này, nó là nguyên nhân của tất cả các nỗi buồn mà Đức Phật dạy là thọ lãnh. Tức như là thọ là khổ. Nên thế gian này mình muốn nhận được cái vui bằng cách là chúng ta thỏa mãn cái nhu cầu thì đây là một sự sai lầm đó. Nó dính về tới ái dục ở trong cái nguyên nhân đau khổ trong tứ diệu đế quý vị. Nên mình không có cái gì thì mình nhu cầu cái đó, mà được cái đó rồi mình thỏa mãn, mình vui thích quý vị, và cái vui thích đó nó lại là cái nguyên nhân đau khổ của sau này. Nên chúng sanh phải lăn lộn trong sanh tử luân hồi bởi thỏa mãn cái tâm thức này. Bây giờ mình muốn có một gia đình hạnh phúc thì mình phải cưới một cô vợ về, sanh cho mấy đứa con gì đó, cảm giác hạnh phúc không? Nhưng mà vợ con có còn sống hoài không? Và cái hạnh phúc gia đình đó có giữ được hoài hay không? Hay là con lớn lên rồi dựng vợ gả chồng, chưa nói tới con quậy, nó quậy một cái nó đau khổ tan thương dữ lắm quý vị. Như cái có để mình cho là hạnh phúc đó, nhưng cuối cùng vì cái có đó mà mình mới bị đau khổ. Như cô này nè quý vị, không có con mới đi cầu tự, cầu tự về sanh ra một con quá trời mừng luôn, nhưng mà lớn lên nó chích xì ke nó quậy, nó khổ đau kinh khủng luôn. Cổ nói là chẳng thà cổ chưa bao giờ đi cầu tự cầu con, bây giờ còn khỏe biết nhiêu. Bây giờ nó chích xì ke nó quậy kiểu này, nó ăn cắp đồ, ăn trộm, nó về nó làm đủ trò cho quý vị. Đau khổ lắm, người mẹ đau khổ. Nhưng mà lúc trước con này là con cầu con khẩn phải không? Như vậy thì mình muốn có, nhưng mà chính cái có đó chính là nó quay lại, nó để đập mình lại, phải không quý vị? Như vậy thì mình có tất cả các cái gì thì cái đó nó sẽ quay lại, nó làm cho mình đau khổ với cái đó. Và mình có tất cả các gì mình sẽ sung sướng với cái có đó, và cái có nó quay lại nó làm cho mình đau khổ. Nên cái quy luật của cuộc đời là quy luật của sự bù trừ, có cái này mất cái kia, không quý vị? Ví dụ như mình có đứa con, mình được hạnh phúc với đứa con, mất gì? Mất tự do, mất giữ nó không à, quý vị thấy không? Rồi á, mình là có cái gì thì bắt buộc là mình mất cái tương tự cái đó.
nên mình không có cái gì thì mình sẽ không mất cái gì cả. Thưa quý vị, nên những người nào mà không có thì cũng đừng có vội buồn, mà người nào có cũng đừng có vội vui. Tại vì có không không ở trong trần gian này chẳng qua là ảo mộng, chẳng qua là một cái tuồng đời thôi. Thưa quý vị, nó không là cái gì cả. Thế gian vạn vật vô thường, tâm ta đo lấy, so lường sao ra. Tắt hơi rồi cũng ra ma, tất cả cửa nhà cũng để lại thế gian. Hy sinh giấc mộng muộn màng, trì tâm niệm Phật tay hoàng chuỗi châu. Làm sao đến được Tây Lầu, làm sao hưởng cảnh một bầu hư không. Cảnh này không phải say nồng, cảnh này qua hết bụi hồng trong tâm. Cảnh này di diệu thậm thâm, đó là tâm A Phật nảy mầm yêu thương. A Di Đà Phật. Tới cái cảnh mà của tịnh độ rồi đó quý vị, là chúng ta nuốt được cảnh tịnh độ vô rồi bắt đầu chúng ta vô cầu. Có nghĩa là không có mong cầu gì nữa cả quý vị. Chính cái sự mong cầu mình cái gì thỏa mãn vui cái đó, và chính cái vui đó lại là cái khổ của cái nhân của tiếp tục của sự cảm thọ. Nên mình cái vui thứ nhất là cái vui của sự cảm thọ, cái vui thứ hai là cái vui của lìa khổ quý vị. Có nghĩa là như thế này, tất cả các vật chất gì nó đeo bám mình hồi nào tới giờ đó, bắt đầu mình xa lìa nó lần lần, nghĩa là ngắt nó ra lần lần quý vị, bắt đầu chúng ta vui. Hồi nào tới giờ bận lau nhà quá trời luôn á, tự nhiên cái nhà con nó lãnh sang tên cho nó, tự nhiên mình hết lau nhà, mình thấy mình bứt ra được cái nhà rồi quý vị. Có nghĩa là bứt ra được nhà thế tục, em cảm thấy vui lắm, đi giờ khỏi cần lo, chứ có con cái nó lo, phải không? Như vậy á, là mình có đất đai cũng vậy, sang cho con cái. Mỗi lần có tiền giữ trong tủ sắt á, sợ người ta lấy. Bây giờ có tiền giữ tủ sắt, giao lại cho con dâu luôn, cái mình khỏe re quý vị. Bắt đầu cái vui của sự xả bỏ quý vị. Và xả đến cái mức độ mình không còn gì để xả hết quý vị, thì lúc đó mình tắt hơi đi ra khỏi thân này, không có gì quyến liếng lại hết trơn á. Khỏi ban hộ niệm gì chứ, niệm Phật rét đi luôn à. Có gì đâu quyến liếng mà quay lại ta bà. Quay lại ta bà để làm gì? Mình đâu có gì ta bà đâu mà quay. Mình muốn đến nơi nào, nơi đó cũng phải có người thân, người quen. Nơi đó cũng phải có vàng, có bạc. Nơi đó cũng phải có đất, có đai, có ruộng mới đến nơi đó. Chứ đến nơi đó đi làm ăn xin à. Nên cõi ta bà mình không còn cái gì, cõi ta bà này liếng luôn hết quý vị. Đó là chân dung của một vị Bồ Tát đó. Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Vì biết rằng muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dầm không mây dạng dầm trời. Phát tâm Bồ Tát sống vì người ta mà, của cải vật chất mình không có lạ gì hết đó quý vị. Nên á, nhạn lướt mặt hồ mà không có để lại cái bóng, đi ngang không để lại bóng, còn mình đi ngang lại để cái bóng nè, để lại cái danh, cúng chùa ghi tên mới chịu để lại cái bóng chưa đó, phải không? Rồi á là đi vô đạo tràng muốn làm chúng trưởng mới chịu để lại cái bóng chưa, sinh ra phải có tài sản gì mới chịu, ba mẹ để lại cái nhà chia không đồng, cái lúc đó là thưa gửi tùm lum muốn để lại cái bóng chưa. Có nghĩa là để lại những của cải vật chất ở tại thế gian này, thậm chí mình còn muốn không có con, muốn sinh ra để lại đứa con nói dỗi. Có chú này nè, sinh ra đứa con gái giàu lắm quý vị, nhưng mà cuối cùng á là chú mới nói là giờ cuộc đời chú vô vị quá, muốn kiếm đứa con trai. Mới bàn với vợ á là đi mướn cô nào sanh ra cho ổng đứa con trai, rồi ổng cho 1-2 tỷ bạc gì đó giao con trai cho ổng. Cô vợ đồng ý quý vị, vợ đồng ý đi tuyển, đi tuyển á, tuyển âm thầm thôi, tuyển 30-40 người á, cái là ổng cũng không chịu người nào hết trơn á. Cuối cùng á quý vị chịu người, mà người này dưới quê lên nó không có biết chữ gì hết trơn á, mà cũng chả có nhan sắc gì hết quý vị, không biết làm sao đó. Bữa đó ổng cũng buồn quá, cô này lên cái ổng chịu luôn à. Ông chịu luôn á, cái sanh ra đứa con. Ông sanh ra đứa con, cái cuối cùng cô này không giao con, mua biệt thự rồi cho ở. Cô này không chịu giao con. Cô này á là tôi giờ tôi không cần tiền nữa, tôi cần con à. Ông lắc đầu luôn á quý vị. Bây giờ nói ngang không à. Giờ ông khổ đau á, ẩm đứa con ẩm đi tới đi lui, ở giờ không biết con ông ở đâu nữa. Đúng không quý vị? Rồi á ông là để cho tiền giao đứa con này, ông nó là không cần tiền, cần con không cần tiền. Đúng không quý vị? Thấy nó khổ không? Như vậy thì cầu có một cái đứa con trai để nói dối, đó là để lại cái bóng mình ở thế gian chứ gì nữa. Nên một vị Bồ Tát đi đến thế gian này, không quý vị, phát tâm Bồ Tát rồi, nhạn lướt mặt hồ, không có để lại cái bóng nào với thế gian chứ. Có nghĩa là mình làm rồi mình phủi tay, không để lại tài sản, không để lại giường ruộng, không để lại đất đai, chẳng để lại tiếng tâm gì cho đời hết, giúp người ta rồi phủi tay đi luôn, gọi là bố thí ba la mật đó. Một vị Bồ Tát nó nhạn lướt mặt hồ, không để bóng, gió lùa đi qua khóm trúc không nghe cái tiếng vang. Tiếng vang là gì? Để lại danh thơm muôn thở hay để lại tiếng xấu ngàn đời? Người ta nói là cuộc đời phải lưu danh muôn thở, hoặc là lưu xú vạn niên. Có nghĩa là danh dự chúng ta phải để lại đời như Tần Thủy Hoàng, hay để lại tiếng xấu như là các cái vị bạo chúa ngày xưa, quý vị, hay là để lại tiếng thơm như các vua nhân đức. Như vậy phải để lại cái tiếng gì? Đã mang tiếng sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, quý vị thấy không? Như vậy người ta nhạn đi qua mặt hồ, muốn lưu lại cái bóng mình dưới đáy hồ á, và gió lùa qua khóm trúc cũng kêu rưng lên hết, cho ta đây đã lùa ngang khóm trúc nè. Nhưng vị Bồ Tát không có gì đâu quý vị, âm thầm đi trong cuộc đời, giúp đỡ người mà thi ân bất cầu báo quý vị, cúng chùa khỏi cần là ghi tên, thậm chí là ai đốt nhang sẵn mình lại luôn, chứ không phải cắm nguyên bó cho Đức Phật chứng minh đâu, phải không? Vị Bồ Tát là thấy đủ nhang trên bàn thờ rồi vô lại, không cần cắm thêm cây nào chứ quý vị. Cái hương đó là hương lòng thôi. Còn mình muốn lưu dấu lợi thế gian, đã lấy nguyên cái bó người ta 50 cây cắm đại lên, những quý thầy nhổ gần chết luôn để cho Phật chứng minh. Quý vị, phải không? Nên một vị Bồ Tát là lo gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Tại sao lại vậy? Tại vì vị Bồ Tát biết rằng muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ quý vị. Nẻo nào cũng khổ, nhưng dướng danh cũng chết, mà dướng lợi cũng chết, dướng tình cũng chết quý vị. Quý vị nghe cái vụ dướng tình này thầy thấy lạnh xương luôn á. Hôm qua ông tết mail thầy đã trong điện thoại 2 giờ đêm quý vị, ông khóc quá trời, ông là xin lỗi thầy nha, con ở nước ngoài nên con điện thoại thầy 2 giờ đêm có chuyện bức xúc quá trời. Con về đây cũng cưới cô vợ, nghe cô vợ tôi con hồi đó về đây làm tiệm ở trong quán massage, cứu nó ra 20 tuổi thì con 45 tuổi, cứu ra cưới hỏi đàng hoàng cái về ở bên Mỹ quý vị, làm giấy tờ trục chắc bị bà vợ lớn quậy nên rước cô này qua không được, mới để lại đứa con ở bên này ở dưới quê á, để lại một đứa con. Thì bây giờ á, tháng chú gửi về 5 triệu 5 triệu sống. Cái bà mẹ vợ là cả nhà sống có 5 triệu sao đủ, gửi vợ về 5 triệu phải gửi cho mẹ 10 triệu thì mẹ sống mới đủ. Tại vì mẹ thì tối ngày không có làm gì, chỉ có 3 cái nghề căn bản thôi. Một là đánh bài tứ sắc, 2 là số đề, 3 nữa là đi siêu thị. Có 3 nghề căn bản đó mà không làm gì hết á. Tối ngày cứ lấy tiền rễ đi cái siêu thị đánh số đề với tứ sắc bao nhiêu đó đó. Mà cái số làm sao, số nó hẻo gì đâu, đánh thua còn đánh ăn ai chứ. Nên rễ bây giờ gửi về cho vợ không, bà già vợ mới nói là này việc kiều dỏm rồi, thôi bây giờ mày đi làm mày nuôi mẹ kiếm chồng khác đi. Bắt đầu mới đi quen với cái người khác phía bên ngoài quý vị. Nên ở bên này người ta mới điện qua bệnh cho anh hay, cái cơn ghen tức anh lên đó quý vị. Ghen tức dữ dội lắm. Bây giờ ảnh khổ, anh phải chở vô bệnh viện, một ngày chở vô 3 lần trong bệnh viện lên cái cơn dư luận thần kinh vậy đó. Chết. Nghĩa là ảnh bị tâm thần bị rối loạn hết. Người vợ mình ở bên đây như vậy vậy, đang đứa con mà bỏ đứa con lại mà phải đi làm xa, mà đi làm cái nghề mà ảnh không công nhận quý vị. Như vậy là mình thấy không, muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ thôi. Thương nhau lắm mà sống không được gần nhau nó khổ. Nhiều cái chuyện khổ thế gian nó ghê lắm quý vị. Mỗi người đều có một cái đau khổ. Nên mình biết rằng muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ rồi. Nên dạng dặm không mây, dạng dặm trời. Cái mặt cái trời á, nó cao thấp gì đây nè, bởi vì cái mây đen mình đo lên cái nó có mấy chục thước à. Nhưng mây đen nó tan đi rồi, tới cái mây trắng đo lên được 200 thước, tới cái mây xanh đo lên được 400-500 thước. Vạn dặm không mây, vạn dặm trời, có nghĩa là mình không bị gì che, không có gì ám chứ. Tiền ám nè, tiền che nè, vàng che nè, tình che nè, tất cả các gì mình dướng vô đó rồi. Cái ảnh bắt đầu ảnh nói là bây giờ nếu mà cô vợ này mà bỏ ảnh ra đi nữa là ảnh phải quay về đây là ảnh tàn sát võ lâm luôn đó quý vị. Có nghĩa là trong cái tâm anh nói vậy đó. Như vậy thì quý thầy mới khuyên là cái gì để từ từ, chứ đâu phải là mình là biết tới Phật pháp rồi nên cái gì để từ từ, vì có nhân có quả. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đến với nhau do duyên và nợ. Nếu còn duyên á thì gặp nhau, còn nợ thì phải trả nhau. Hết duyên hết nợ rồi thì người ta ra đi thôi, chứ đâu có còn ở lại giữ bên mình hoài, phải không? Nên mình biết được cái thuyết nhân duyên của nhà Phật rồi thì chúng ta rất là an tâm quý vị. Có những người á được chồng mà đi khỏi nhà đi theo một người khác quý vị, ta biết cái nhân duyên rồi người ta rất là an tâm mà, người ta nói bình thường đâu có gì đâu. Còn duyên á thì kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa có một mình, tại chồng đi mất rồi còn đâu nữa hai mình, phải không? Nên mình chẳng lấy gì mà làm buồn làm khổ làm sầu gì hết. Nên Đức Phật á dạy ở trong kinh Lời Vàng, và chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một cái bài kinh gọi là Kinh Lời Vàng Phần Công Phu Niệm Phật A Di Đà Phật, để giải tỏa các cái vấn đề mà một hành giả tu hành niệm Phật vướng phải. Thì Đức Phật dạy rất là nhiều cái vấn đề ở trong kinh mà dạy về cho một hành giả công phu niệm Phật. Như vậy thì cái bài kinh này là bài kinh Lời Vàng, Đức Phật thuyết nhiều phần ở trong đó, và chúng ta chiều nay chúng ta đi một cái phần gọi là phần công phu niệm Phật. Đức Phật dạy như thế này nguyên văn. Đức Phật bảo ngài Ca Diếp Bồ Tát, nếu có trai lành gái thiện nào thường hay chăm lòng chuyên cần niệm Phật, hoặc nơi núi rừng, hoặc nơi xóm làng, hoặc ngày đêm, hoặc ngồi nằm, các Đức Phật Thế Tôn thường thấy người này như hiện trước mắt. Cái này nói trong cái bài kinh Niết Bàn, không quý vị? Nếu một người nào á mà chuyên tâm niệm Phật trong đi đứng ngồi nằm, trong đêm trong hoặc là ban ngày, không quý vị, bất kỳ lúc nào cũng được, thì được các Đức Phật Thế Tôn thường thấy người này, có nghĩa là đang thủ hộ, không quý vị? Nên cái lời niệm Phật nó không phải là thông thường như chúng ta nghĩ là niệm Phật một cách đơn giản đâu, mà khi mình phát tâm lên niệm Phật, tâm mình lắng động thanh tịnh với tần số của Đức Phật đó quý vị, thì được mười phương chư Phật thủ hộ. Ai mà niệm Phật với cái tâm nhiếp tâm để cho lòng mình được thanh tịnh đó quý vị, thì cái người này nó khế hợp với tâm Phật. Mà khế hợp với tâm Phật đó thì năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư nghì. Cảm ứng đạo giao, mà giao là giao với nhau, không thể nghĩ bàn được đâu. Nên có những người nhất tâm người ta niệm Phật rồi cái gì hết bệnh, giải phóng tất cả các nghiệp chướng lâu đời, quan gia trái chủ bám theo mình niệm Phật đến thanh tịnh rồi giải phóng hết luôn, không quý vị? Tại vì được mười phương chư Phật thủ hộ. Có chư Phật thủ hộ rồi đó quý vị, tất cả các cái đều tiêu trừ hết. Nhưng mà tại vì mình niệm Phật không được mười phương chư Phật thủ hộ, tại tâm mình không khế hợp được với tâm Phật, không quý vị? Có nghĩa là Đức Phật đi hướng này, mình quay ngược lại, mình niệm nhưng mà mình không có quay chiều lại với chiều của Đức Phật. Tại sao Đức Phật không độ được chúng sanh? Tại vì chúng sanh không có tâm Phật. Cái gì đồng với nhau á thì mới tương ứng, đồng khí mới tương cầu. Mình không nắm được cái điểm này nè quý vị, mình công phu niệm Phật nhiều mà không có được cái kết quả. Tại vì niệm Phật thì cái tâm mình phải thanh tịnh như tâm Phật, thì lúc đó mới giao nhau, mười phương chư Phật thủ hộ liền. Nên khi mà một hành giả phát tâm niệm Phật, sống với cái tâm thanh tịnh của mình, thì hành giả này niệm Phật với tâm Phật. Mười người tu không có người nào mà không đắc hết vậy nghe. Cái người nào tu niệm Phật với tâm thanh tịnh là đắc hết mười người luôn, được chư Phật thủ hộ. Nên cái ngọn đèn của bà lão ngày xưa cúng dường chư Phật mà các vị A-la-hán thổi bằng nội lực, thổi bằng thần thông mà cũng không tắt đó quý vị. Có nghĩa là Đức Phật thủ hộ cho, thì các định của Bồ Tát trở về sau đều không bằng định của chư Phật. Nên mỗi khi được chư Phật thủ hộ quý vị, là chúng ta dễ dàng nhiếp tâm vào trong tam ma địa, có nghĩa là chánh định. Nên cái người nào niệm Phật mà thân khẩu ý đi đến thanh tịnh, thì cái người này niệm Phật viên dung với tâm của Phật, lúc đó có 10 phương chư Phật thủ hộ. Đức Phật đang nói ở trong kinh Niết Bàn. Niết Bàn tức như là Nibbana. Nibbana là nơi không còn đau khổ, nơi tĩnh lặng, nơi thanh tịnh quý vị. Nên vì tĩnh lặng thanh tịnh là gì? Là tịnh độ. Mà tịnh độ ở đâu thì có an lạc ở đâu quý vị. Nên mình tu tịnh độ là tâm lúc nào cũng thanh tịnh. Vậy thì mình có ba cái thân ha, thân mình, ý mình và cái khẩu của mình. Ba cái này nó tương ưng với nhau thanh tịnh thì lúc đó niệm Phật một câu đáng giá ngàn vàng quý vị. Niệm Phật cần niệm nhiều đâu, niệm chỉ cần 7 là niệm, 10 niệm là đã nhiếp vào được trong tâm đó rồi, chứ đâu cần phải niệm nhiều. Nên khi mà niệm Phật, người ta có chửi có mắng gì đó quý vị, thì chúng ta đừng có nổi sân với người đó. Tại sao? Tại vì tâm mình bây giờ là tâm Phật rồi. Tâm Phật thì không thể nổi sân với chúng sanh được. Bây giờ tâm sân đâu phải là tâm Phật đâu, mà tâm của địa ngục rồi, phải không? Như vậy thì mỗi khi chúng ta nổi lên tâm sân á, tự nhiên chúng ta dằn nó xuống đó quý vị, và ta hóa giải nó bằng cái tâm Phật. Tại vì mình biết là chúng sanh á thì luôn luôn lúc nào cũng muốn phá ngược lại với cái thanh tịnh á. Chúng sanh theo đạo của ngũ dục nên đi ngược lại thanh tịnh của Phật, mà chúng ta tu thanh tịnh thì bị chúng sanh phá, gọi là ma chướng ở bên ngoài khóa mình. Phá để làm chi? Để chúng ta nổi sân, chúng ta nổi cáo lên để cho tâm Phật nó lặng đi mất quý vị. Mỗi khi tâm chúng sanh nổi lên thì tâm Phật nó chìm xuống, và mỗi khi tâm Phật dậy lên thì tâm chúng sanh chìm xuống. Vì mình tu niệm Phật là để cho tâm Phật dậy lên đó quý vị. Mỗi khi tâm Phật dậy lên thì ai chê mình chỉ cười nói quý vị. Tại sao cười? Tại vì mình biết chúng sanh mà có tâm này tâm khác, chê khen là chuyện thường tình à. Bữa nay người ta chê chứ ngày mai người ta khen đó. Mà bữa nay á người ta khen thì ngày mai người ta đưa mình xuống hố sâu vực thẳm, hồi nào mình cũng không hay nữa. Nên đừng có mừng quý vị. Bữa nay khen đẹp quá chứ ngày mai á là không cho mượn tiền cái chê liền á. Quý vị tin không? Tâm con người là nó vô thường như vậy đó. Nên Đức Phật dạy nếu người nào đi đứng nằm ngồi bất luận ngày đêm niệm tới danh hiệu của Đức Phật, và lòng chúng ta lặng thanh tịnh như tâm Phật, được 10 phương chư Phật thủ hộ quý vị. Ai mà được 10 phương chư Phật thủ hộ cái chắc ăn liền. Tại vì á các cái vị như là thiền sư Khoan Tịnh rồi hòa thượng Hư Vân đi lên đến cõi Tây Phương Cực Lạc có quý vị. Lên đó các quý vị mới nói rằng ở dưới này niệm một cái niệm nào mà nó khế hợp với tâm Phật á, tức là niệm với tâm không sân, không tham, không si mê quý vị, thì cái vị này lập tức ở trên cõi Tây Phương tịnh độ nghe văng vẳng tiếng người này. Mà chúng ta niệm với một cái tâm sân, tâm tham trong đó, giống hệt như cái tần số phát ra bị rè tần số ở trên đó, ta nghe không được, nó bị loãng đi liền. Ví dụ như có tâm nào nhảy vô nó bị loãng đi liền. Mà tâm hoàn toàn chúng ta không buồn vui hờn giận với thế gian, không cố chấp các pháp thế gian, mà niệm Phật thì lập tức có 10 phương chư Phật các nơi thủ hộ liền. Quý vị về ngồi quý vị niệm thử, niệm lòng thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, sống trong câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Mình có tập được cái đó chứ. Niệm Phật thiền định đó quý vị, có nghĩa là ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, lòng lắng xuống, mình mới nghe ngoài sau này nè, như nước như gió nó trào lên quý vị, và như sóng như nước nó tác lên làm chúng ta mát mẻ thân tâm, chứ không phải lúc như giận lúc như hờn. Cái trạng thái đó là trạng thái của sơ thiền đó. Người nào mà niệm Phật tâm mình nó lắng xuống rồi, mình cảm giác thấy nó vui vui trong lòng, đó là trạng thái của sơ thiền đó quý vị. Mới thấy được là cái hạnh phúc của sự an lạc nó lớn tới cỡ nào đó quý vị. Nếu ai được vào trong đó rồi quý vị ơi, niệm Phật người nào niệm cũng đắc, chứ không người nào niệm không đắc hết trơn á. Và Đức Phật dạy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ như thế này: Đức Phật bảo A Nan và Bà Vi Đề Hy, Các Phật Như Lai lấy pháp giới làm thân, cho nên vào trong tâm tướng của tất cả chúng sanh. Vậy nên các ngươi mỗi khi tâm tưởng Phật, tâm này tức là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tâm này phải làm Phật, vì tâm này là Phật. Các đức Phật là biển chánh biến tri, từ tâm tưởng mà sanh ra. Nếu ai biết niệm Phật thì phải biết người này là hoa sen báo trong loài người. Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn thù thắng của người ấy, và thường ở đạo tràng sanh trong nhà các đức Phật. Trong bài Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy, vì tất cả các đức Phật lấy pháp giới chúng sanh làm thân, nên khi mà đắc quả Phật rồi đó quý vị, thì tất cả các pháp giới này đều là thân Phật cả đó. Nên nói dạng pháp là Phật pháp. Quý vị, như là giọt mưa cũng là Phật, cái cây cũng là Phật, cái dáng đứng cũng là Phật, cái tiếng gió cũng là Phật. Cái pháp thân này gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na, tràn khắp hư không hết, gọi là Như Lai, không đến không đi. Các pháp y như nó là, không quý vị? Cho nên vào trong tâm tưởng của chúng sanh. Vậy nên mỗi khi tâm tưởng Phật, có nghĩa là mỗi khi tâm chúng sanh tưởng Phật, thì tâm này tức là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là sao đó quý vị? Tâm mình tưởng Phật thì tâm này có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Vì tướng tốt vẻ đẹp này sở dĩ có được từ đâu mà ra? Như vậy trong kinh Thiện Ác Nhân Quả, Đức Phật dạy, nếu mình muốn đẹp thì mình phải có tâm từ bi, nhẫn nhục và biết cúng dường chư Phật, phải không? Nhất là cúng bông, cúng trái cây, cúng tượng, đắp y để trang hoàng điện Phật. Và trong tâm biết từ bi và nhẫn nhục, phải không? Như vậy thì tưởng tới Phật là mình phải sống từ bi và sống nhẫn nhục, biết cúng dường thân của Phật bằng cúng bông, cúng hoa, đại loại là cúng lên mười phương chư Phật. Như vậy thì niệm tới Phật mà không có tâm từ bi, không có tâm nhẫn nhục thì không niệm được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trong kinh Thiện Ác Nhân Quả. Như vậy thì mỗi khi mình niệm Phật mà không biết thương yêu ai cho nó quý vị, như vậy là mình niệm Phật mà mình không khế hợp được với tâm Phật, vì không có vào trong pháp thân của Phật được. Pháp thân của Phật là thương yêu mọi loài chúng sanh, nên mọi loài chúng sanh tức là Phật, nên mình phải thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Và loài chúng sanh nó có hai loài, một loài hữu tình và một loài vô tình quý vị. Vô tình là gì? Vô tình là loài chúng sanh không có tâm thương giận buồn phiền oán trách. Còn hữu tình là những loài chúng sanh có giận, có thương, có sợ, có oán, có phiền, có trách. Như vậy là loài hữu tình. Chúng sanh có hữu tình và loài vô tình, chúng ta đều thương hết. Chúng ta thương người mà đi chặt cây, phá rừng quý vị thì cũng không được. Như vậy thì cái gì đẹp của thiên nhiên mình phải giữ lại cho thiên nhiên, gọi là bảo vệ môi trường. Và chúng ta thương người mà chúng ta không thương con vật, chúng ta phải làm thịt con vật để chung phụng cho ta. Như vậy cũng không thể gọi là lòng từ bi của nhà Phật. Lòng từ bi nó khác hơn lòng là thương nhân loại, là chỗ đó nhân loại chỉ thương người với người thôi, nhưng mà giết con vật để phục vụ cho người. Còn lòng từ bi quý vị thương từ nhân tới vật. Cái người nào có lòng từ bi thương tất cả chúng sanh, mà ai có lòng từ bi quý vị, thì cái người này khế hợp với tâm Phật, thì người này đang sống trong sự an lạc của tịnh độ. Như vậy thì lòng từ bi làm sao mà có? Chúng ta có một cái pháp quán ở trong ngũ đình tâm quán, gọi là quán từ bi, biết quán thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Nên chúng ta phải tập vào buổi sáng và lúc đi ngủ, một hành giả công phu niệm Phật, chúng ta niệm, chúng ta quán cùng mười phương chư Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Nam mô A Di Đà Phật. Mình tập quán điều đó một lần, hai một ngày hai lần, và từ từ cái tâm mình đó quý vị, biết thương yêu muôn loài vạn vật và thương yêu những người xung quanh. Mà mỗi khi chúng ta biết thương yêu thì chúng ta sẽ đầy lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta, quý vị. Lúc đó Phật tánh nó hiển bày từ từ ở trong tâm của mình, Phật tánh nó lộ ra, làm lộ ra ngoài tướng mình, chân mày bắt đầu nó cong vòng nguyệt và mặt mình hiền đi, không quý vị? Như vậy thì Đức Phật nói tiếp rằng, trong các loài người thì mình là bạn của Quan Âm và Thế Chí. Như vậy thì trong cái câu hồi hướng, quý vị thấy không? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Ai làm bạn mình? Bồ Tát, Quan Âm và Đại Thế Chí. Vì tại sao gọi là Quan Âm Bồ Tát? Trong Phật học giáo Khoa Thư nói rằng Bồ Tát Quan Âm là một vị Bồ Tát nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh nơi nào thì bà liền thị hiện nơi đó để cứu khổ chúng sanh. Vậy chúng ta làm bạn Quan Âm Bồ Tát là chúng ta phát tâm cứu khổ chúng sanh, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Các quý vị, ở đâu có đau khổ lập tức ở đó có mình cứu những người đó, quý vị. Bây giờ ví dụ tùy duyên, ở trên đường chúng ta gặp một cái người mà bị tai nạn, chúng ta nhảy xuống cứu. Chúng ta nghe người ta nói ở đâu đó có một người đau khổ, chúng ta tìm cách cứu vớt họ. Và những người xung quanh chúng ta này, chúng ta đi cứu khổ ở xa được, sao chúng ta lại bỏ những người xung quanh ta phải đau khổ vì ta, quý vị? Chúng ta đi cứu đâu ở ngoài miền Trung, miền Bắc, nhưng mà người cặp nhà ta thiếu gạo, ta không chịu cứu, quý vị. Như vậy thì mình cũng không phải là người đầy lòng thương yêu như Quán Âm Bồ Tát đâu, quý vị. Không phân biệt xa gần, không phân biệt thiện hơn. Có những người á nói là ở gần bà con của mình á thì không cứu, mà đi cứu ở đâu xa không à, quý vị. Như vậy á thì trong cái cứu khổ chúng sanh này không phải là gần, không phải là xa, mà là tùy duyên. Duyên có nghĩa là ai gặp được mình thì mình cứu. Nhằm khi ở gần mà xa muôn trùng vạn dặm, nhưng mà ở xa ta lại gần sát bên nè, quý vị. Tại ở gần không chơi mình, có nghĩa là thấy mình đi chùa có chửi không à, nên mình đâu có gặp đâu, mình đâu có gặp nghèo khổ, mình đâu có biết đâu. Nhưng mà ở xa người ta hiền, người ta lương, mình biết ở xa nên mình đi cứu ở xa. Không quý vị, nói như vậy nó có hai mặt của vấn đề. Cái thứ nhất á, nó phải có nhân duyên với nhau. Tối ngày chửi người ta không, người ta đem gạo đến cho dữ lắm à, phải không? Mình cũng phải sao chứ, đúng không? Ta cho thì người ta cho cũng phải người nào hiền lành, cho người nào chí thú làm ăn cho tối ngày đánh bài, không kêu người ta cho gạo sao mà cho. Quý vị thấy không? Nên có những người phiền trách là mình á, bà con không giúp, để giúp người ngoài, để giúp ở đâu, không tu gì đâu mà phân biệt. Không, tu không có phân biệt, nhưng mà giúp người nào chí thú làm ăn, giúp người nào tu hành đấy, chứ không có giúp mà cá độ với đánh bài đâu, không có giúp. Quý vị, đánh số đề mà cho nhiêu tiền mà đủ đánh, quý vị thấy không? Rồi bây giờ tứ sắc lên ngồi chến này chến khác, cho nhiêu gạo mà bán mà đủ để chung độ tứ sắc, phải không? Như vậy thì cái người chí thú làm ăn, mình lỡ con nghèo ở xa mình cũng tới. Còn người không chí thú làm ăn á, quý vị, chúng ta không thể giúp được như vậy, mà mình giúp pháp cho họ biết trước để gieo duyên, rồi từ từ. Nên khi á, mà mình trở thành Quán Âm Bồ Tát, bạn Quán Âm Bồ Tát, thì mình biết cứu khổ những người khác đó, quý vị. Và chúng ta trở thành bạn của Đại Thế Chí Bồ Tát là có lòng gì? Đại Thế Chí Bồ Tát là Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, phải không? Đúng không? Là cái vị này á, là anh hùng lắm á, quý vị. À, đại hùng là hùng tâm, à, đại lực là có sức mạnh đó, quý vị, gọi là đạo lực. Nên cái tâm của người này là không chùn bước trước tất cả những cái gian nguy thử thách của cuộc đời, thì lúc đó là mình làm bạn với Đại Thế Chí rồi đó. Mình á, hay chùn bước lắm á, quý vị. Bữa nay á, tu vậy ngày mai nghe người ta nói một hai câu có thối chí bồ đề rồi, đi vừa ra khỏi chùa bị chồng ngăn cái thối chí bồ đề. Vậy không phải là làm bạn của Đại Thế Chí. Làm bạn của Đại Thế Chí á, quý vị, là luôn luôn lúc nào cũng đại hùng đại lực. Nói tu là dầu chết cũng tu à, quý vị. Biết là bữa nay tu, ngày mai chết thì cũng vẫn tu. Biết bữa nay tu, trăm năm chết thì vẫn phải tu. Gọi là niềm tin kiên cố. Đó mình gọi là đại hùng đại lực, làm bạn với Đại Thế Chí Bồ Tát được rồi đó. Còn mình gặp ai mình cũng thương yêu, muốn giúp đỡ, muốn cứu cho thế gian này khỏi những cái đau khổ, thì chúng ta làm bạn với Quan Âm rồi đó quý vị. Nhưng mà thế gian thì có những người gần, những người xa với mình, nên những người gần gần tay mình nắm mình cứu trước đó quý vị. Mình ban vui cho hàng xóm không à, mà ở trong nhà mình là địa ngục á. Có những người ở trong nhà giặt mắt với con cháu thấy sợ luôn, mà ra ngoài nói mềm nói dẻo lắm quý vị ơi, ai cũng thương chứ. Trời ơi cô Tám, sao mà cô Tám nói ra những lời hiền hậu dễ thương mà ai biết trong nhà cô Tám toàn là chửi rủa con cái không à. Như vậy là Tám tu đó là chưa có tới nghe Tám, mới có tới Tây Ninh thôi chưa tới Tây Phương nghe Tám. Nên Tám dễ với cái người ở bên ngoài, Tám cũng phải dễ luôn với người trong nhà. Lúc này Tám là hạnh Quan Âm rồi, nên không có phân biệt, gọi là vô phân biệt trí. Có nghĩa là những người trong nhà mình biết là dây quan, dây trái nó nhiều hơn người bên ngoài. Vì lý do đó mình gặp nó dễ bực hơn người bên ngoài. Nhưng mà lúc này mình phải quá giải. Mình biết cái dây quan, dây trái này trồng nhiều đời và nó thắt rồi. Nên nó thắt rồi phải mở ra, đừng có thắt rồi thắt nữa. Nên có mấy người đi đến chùa, đến núi, đến chiền đó quý vị, cỏ cây của người ta bắt đầu kéo đây nè, bắt thắt gút để gửi những cái gút, cái mắt và lợi quý vị. Cây của người ta đang suông mình thắt cho nó rút thêm, nó rối thêm không à. Như vậy thấy không? Như vậy thôi, mấy cây người ta sống để cho người ta sống, không cái bẻ cái đầu người ta xuống, cái kéo cái làm sao người ta sống được đó quý vị. Cột ngang đầu ngang cổ người ta hết trơn rồi. Như vậy chúng sanh cũng có hữu tình, cũng có vô tình. Tới cái cây nó cũng muốn vươn lên nó sống, vậy tại sao mình bẻ đầu bẻ cổ nó làm chi? Phải không? Thôi thì mình muốn gửi mấy cái thắt gút á. Gút ở đâu? Gút ở trong lòng người nè quý vị. Lòng người mình không có tha đó, nó cột ở chỗ đó. Lòng người mình giặt mắt người ta, nó cột ở chỗ đó. Mình thành kiến, nó cột ở chỗ đó. Ông đó gặp lần đầu tiên thấy ông ăn trộm quý vị, cái thành kiến ông cả đời nghĩ ông ăn trộm không à, không có tha cho người ta được. Mình á gặp ông đó cái rồi thôi, tranh không nói chuyện với ông này, ông ăn trộm không. Mà người ta đã sám hối, người ta đã ăn năn, người ta trở thành người tốt rồi. Nên vì lý do đó mà những người nghiện xì ke ma tí, đi trường cai nghiện, những người lỡ mà tù tội đó quý vị, về địa phương dân mình á mới nhìn người đó tránh né không à, nên ta buồn ta mới hút chích lại quý vị. Chứ nếu mà mình thấy người ta cải tạo tốt, mình niềm nở, mình đón tiếp người ta thì người ta cũng nhẹ đi cái những cái thương đau, thương tổn trong cuộc đời. Mà mình làm không được quý vị, Bồ Tát mới làm được. Chúng sanh nhìn cái sợ tái mặt rồi, bữa trước thấy ăn trộm là nhìn nó là tướng ăn trộm rồi. Bữa trước nó chích cái đâu có tiền chích, nó đi ăn trộm đầu này đầu nọ. Bữa sau nó cai nghiện về rồi, thấy nó cũng thấy cái mặt ăn trộm như thường rồi quý vị. Tránh nè, ôi thằng này mới đi chạy ra nè, thôi thôi tránh đi. Quý vị thấy không, làm cho nó tự ái. Do đó tâm cùng vị Bồ Tát như Quan Âm á, thì phải như là mẹ hiền, nên ta gọi là mẹ Quan Âm phải không à. Nên mẹ Quan Âm luôn luôn lúc nào cũng thương các con mình hết, dầu con đó là dữ tợn, dầu con đó ăn cắp ăn trộm. Thì người mẹ có bao giờ giết con mình không quý vị? Hùm dữ còn không ăn thịt con mà. Nên người mẹ là người luôn luôn lúc nào cũng tha thứ cho con hết á. Nhưng mà người ta không có tha cho mình đâu. Nhưng mà mẹ mình thì lại tha thứ cho mình đó quý vị. Nên cái lòng người mẹ như là Phật, cho nó mới dí, ta mới dí là cha mẹ như Phật. Con lầm lỗi cỡ nào cũng tha hết, chứ mình lầm lỗi người ngoài chút cơ quý vị, người ta trả thù, người ta ghét, chứ người ta không có tha đâu. Nhưng mà cha mẹ mình tha hết đó. Có cha mẹ nào mà không tha cho con không? Chỉ có con từ cha từ mẹ thôi, chứ ít khi cha mẹ từ con lắm đó quý vị. Nên trong cuộc đời này mình thấy tại sao cha mẹ lại không từ con? Tại vì cha mẹ thấy là con mình sanh ra chính là ruột, là gan, là phèo, là phổi của mình. Nhưng mà con á thì thấy cha mẹ ngược lại là hai người độc lập à, thấy vợ mới là ruột gan phèo phổi, còn cha mẹ thì không phải vậy đâu quý vị. Nên lúc đó nước mắt nó chỉ chảy xuôi thôi. Nên mới có ngày lễ Du Lan, Đức Phật phải nhắc lại những công ơn của cha mẹ cho người ta nhớ ở trên đời, mà thực hiện cái đạo hiếu cho nó được. Mà đạo hiếu thực hiện được rồi thì đạo Phật mới thành được quý vị. Tức là nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn lục đạo Di Đà, lục châu Có nghĩa là dùng những câu niệm Phật A Di Đà cho tất cả các châu thiên hạ đó, mình thành nhân đạo xong thì Phật đạo mới tới gần được. Tại nhân đạo là bắt cầu cho Phật đạo, nên người nào bất hiếu á thì không vào được cái cửa của tịnh độ nổi đâu quý vị. Nên do đó mà người ta mình nhớ tới công ơn cha mẹ mới có cái ngày đại lễ Vu Lan. Và trong kinh Đức Phật dạy rằng nếu ai hay chăm lòng niệm Phật luôn, thẳng ngồi chánh định quán tưởng sắc thân Phật, nên biết người này lòng như lòng Phật, cùng Phật không khác. Tuy còn ở trong phiền não mà chẳng bị các điều ác che lấp, sang qua đời sau họ sẽ rưới những trận mưa đại pháp kinh quán Phật. Trong cái bài kinh quán Phật thì Đức Phật dạy nếu ai chăm lòng niệm Phật luôn, thẳng ngồi chánh định, niệm Phật đi đến chánh định. Hồi nãy chúng ta niệm Phật thiền đúng không, còn giờ niệm Phật tới định nè quý vị. Định nó sẽ sanh ra trí tuệ quý vị. Ở trong bài kinh á, là Phật quán kinh quán Phật, Đức Phật dạy niệm Phật ngồi đi đến chánh định quý vị. Vì chánh định là gì? Ở nó có hai dạng định, một dạng là tà định, một dạng là chánh định. Định tâm á thì mình làm gì cũng được hết á. Bây giờ ví dụ nha, bữa trước á có cái cháu bé nó khóc, khóc đêm dữ lắm. Thì ở cái vùng nông thôn mà người ta đâu biết làm sao đâu. Cháu bé khóc đêm thì thường thường người ta nói là bị mắc cái này mắc cái kia. Cái thứ hai nữa là cháu nó bị bao tử đường ruột nó không tốt quý vị, hay ọc sữa đó, nó cũng khóc đêm nữa, mình không hay đó, cho nó đau ruột á. Như vậy thì ở nông thôn không có thuốc, nên quý thầy mới chỉ cái anh Phật tử này, anh hãy dùng chánh định chú nguyện vào trong cái ly nước á. Anh đọc cái bài chú chưởng đề, anh bắt ấn chưởng đề, anh đọc chú vào cái ly nước, tập trung tất cả tinh thần lực của mình vào đây để anh trì đi, trì nửa tiếng cho cháu bé nó uống, rồi miếng gãy lên mình nó. Năng lực phát huy của chú mà không quý vị, ban đầu á, mấy bữa đầu á thì gãi cũng không sao, từ từ anh trì trì lên mà gãi nó hết luôn á quý vị. Nghĩa là không phải là dùng thuốc gì nhiều, nhưng mà này là năng lực của chú. Tại vì trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy rằng là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, có nghĩa là gom tâm về một chỗ một thì không có gì mà làm không được hết á. Mà gom tâm, nhà Phật gọi là dán tâm lên đối tượng, gọi là định quý vị. Mà định nó có hai dạng, một dạng chánh định, một dạng tà định. Tà định có nghĩa là mình dùng cái đó để luyện phép, luyện thần thông á. Có người ta dùng đó là luyện thiên linh cái, cắt đầu người ta đó về luyện, rồi luyện bùa chú thư yếm phù rồi người ta. Cái đó là với cái tâm bất chánh. Thì cái định gom tâm về một chỗ á, có người ta nhìn lên mặt trời, người ta luyện cái chữ bùa gì đó quý vị. Như vậy thì người ta dán tâm lên đối tượng đó, để người ta gom tâm đó để có cái năng lực, để người ta phục vụ cho riêng bản thân cá nhân mình quý vị. Còn bây giờ mình cũng dán tâm lên đối tượng, mình gom tâm điền chỗ, tập trung định lực để làm gì? Để đi đến giải thoát giác ngộ, thắng những cái phiền não trong tâm mình, đi đến giải thoát giác ngộ. Thì cái này gọi là chánh định. Như vậy niệm Phật, Đức Phật dạy hay chăm lòng niệm Phật. Chăm là gì? Là siêng năng quý vị. Ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn. Đúng không quý vị? Tức là trong tâm mình không rời cái câu niệm Phật quý vị, và ngồi ngay ngắn gom tâm về trong câu niệm Phật, để cho tâm mình với tâm Phật khế hợp vậy, thì lúc đó đi đến chánh định. Mà niệm Phật á, đi đến chánh định rồi quý vị, là sẽ thân Phật hiện tiền ra, tức là thấy sắc thân Phật. Cái người ta nói niệm Phật thấy sắc thân Phật, có nghĩa là mình niệm Phật cái lòng trong lòng, trong tâm của mình thấy hiện Đức Phật ra. Không phải quý vị, niệm Phật thấy thân mình là sắc thân Phật. Như vậy niệm Phật riết cái tướng mình trẻ ra, 32 tướng tốt hiện bày trên thân của mình. Vì sắc thân Phật tính là oai nghi và tế hạnh. Ai niệm Phật đi đến chánh định rồi thì cái tướng đi của người ta cũng khoan thai nhẹ nhàng. Mọi lần chưa có niệm Phật chánh định đó quý vị, đi tướng cà dịch cà tưng, cà dịch cà tưng, cà dịch cà tưng, phải không? Còn bây giờ niệm Phật mà đi đến chánh định rồi quý vị, đi oai nghi tế hạnh lắm, nói năng nhẹ nhàng, mềm dẻo, hiền hòa lắm. Như vậy sắc thân Phật hiện bày ra rồi đó quý vị. Thấy không? Mặt mình hai mắt sớt lên cái biết bà la sát rồi phải không? Mà hai mắt mình á dòng cung xuống, thấy ai mình cũng thương yêu mềm dẻo hết. Sắc thân Phật thiện tiền khi tâm của mình chánh định, quý vị. Có nghĩa là niệm Phật lẳng lặng nội tâm, gom cái tâm niệm Phật vào trong cái đối tượng niệm Phật, gom tâm một điểm quý vị, đi đứng nằm ngồi sắc thân Phật hiện ra liền. Có nghĩa là thấy tướng mình là người ta thấy bình an, thấy tướng mình ta thấy an ổn liền. Ngày xưa thấy tướng mình ta né không à, còn bây giờ thấy tướng mình ta thấy thương yêu. Sắc thân Phật hiện ra rồi, ai niệm không có sắc thân Phật hiện ra mà tướng giả so la sát hiện ra, chứng tỏ người này niệm Phật không có tâm định và thiền ở trong đó. Niệm Phật cho vui ở ngoài miệng thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, đụng cái chửi rân hết trơn, phải không? Niệm Phật mà trong lòng của mình nó không có sự tĩnh lặng, trong tâm của mình không có gom tâm lên đối tượng, không có chú về cái định của mình, sắc thân Phật không hiện tiền. Cái này Đức Phật dạy ở trong kinh Quán Phật quý vị. Nên biết người này lòng như lòng Phật, cùng Phật không khác, tướng là hiện thân Phật, tâm của mình định là lòng như lòng Phật, cùng Phật không khác. Như vậy người ta mới gọi là mặc áo Như Lai đó quý vị. Mặc áo Như Lai là cái tướng bên ngoài là cái tướng Phật. Mặc áo Như Lai không phải áo này à, quý vị. Cái áo này bữa trước đó quý vị thấy là mấy cái nhà sư đi khất thực giả không, bị báo phanh phui kỳ rồi đó, phải không? Như vậy thì tướng là tướng của này, mình nói là mặc áo Như Lai là mặc khoác áo này vô, không phải. Cái áo Như Lai tức là hình dáng ở bên ngoài của một người như là Phật quý vị. Mà hình dáng như nhà như Phật thì phải nói năng sao? Phải nói năng lễ độ, nói năng ái ngữ, phải không? Tướng đi sao? Phải đi đoan nghiêm, biết mình ở đâu, biết mình làm gì quý vị. Cái đó mới gọi là cái tướng Như Lai đó. Cái đó gọi là phát áo Như Lai vô đó, chứ không phải phát áo Như Lai là mặc áo vàng vô cái muốn làm gì làm, thì đó không phải là áo Như Lai. Áo Như Lai tức là hiện sắc thân ra bên ngoài trong oai nghi tế hạnh, đó mới gọi là cái áo của Như Lai mình mặc vào đó. Hồi xưa mình mặc cái áo của ma à, nên đi đứng nằm ngồi muốn làm sao làm mà đâu có kiểm soát. Còn mặc áo Như Lai vào, cái áo tức là cái lớp ở bên ngoài mình nhìn thấy đó, tức là hiện tướng Phật ra bên ngoài. Nên cái người niệm Phật riết cái mặt hiền đi là tướng Phật hiển lộ đó. Còn niệm Phật riết mà mặt mình giữ đi là mình biết trong tâm mình nó động lắm. Động sóng ba đào, đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu là tâm sự của đại dương. Thấy vậy đó, nhưng trong lòng nổi sóng lên, gương mặt hiện ra và tướng của mình lúc đó không còn trang nghiêm từ bi tế hạnh khoan dung nữa quý vị. Nên niệm Phật mà tâm định là dán tâm lên đối tượng niệm Phật, ví dụ Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật tai phải nghe và dán tâm mình lên câu niệm Phật thôi, không cần nghĩ đâu xa vời gì hết, thì lúc đó tướng của mình bắt đầu hiền lại liền. Ấy vậy, tâm khế hợp Phật, tướng khế hợp Phật, thì lúc đó tướng mình bắt đầu hiền lại. Lúc mà mình hiền lại là tướng Phật hiển bày ra ở bên ngoài liền. Nên Đức Phật có nói rằng là tuy còn ở trong phiền não mà chẳng bị các điều ác che lấp, không quý vị? Tuy là mình ở trong cảnh phiền não như thế này mà không bị phiền não che lấp, có nghĩa là mình là hoa sen đó quý vị. Ở trong bùn mà không ngấm bùn, ở trong thế mà không lụy thế. Có nghĩa là trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Cư trần bất nhiễm trần là sao? Ở trong trần thế, người ta rủ đánh bài thì mình đánh bài cho vui, thế không có ghiền. Ta rủ hút thuốc, hút cho vui chứ không có ghiền. Có nghĩa là cư trần bất nhiễm trần rồi đó. Ở trong trần, ví dụ như có cô này quý vị, thì cái ngày Tết, con cái nó đánh bài thiếu một tay. Cái cổ mỗi lần cũng là đánh bài dữ dội lắm. Nhưng mà bây giờ con cái năn nỉ lên đánh bài trong 3 ngày Tết, quý vị, cổ không chịu đánh. Cổ là tao tu rồi, nghỉ rồi, tao tu rồi. Mấy đứa con ở nước ngoài vậy nó bực đó quý vị. Nó là đánh chơi thôi mà má, đánh cho vui má, không tu không có đánh bài. Cố chấp thấy không? Đánh chơi vui thì con thiếu một tay lên đánh mắc gì, cho nó vui thôi. Chứ qua 3 ngày Tết nhưng mà tâm mình chả muốn đánh. Tâm mình muốn cho chúng sanh vui chứ đâu phải tâm mình đánh bài đâu. À, quý vị, nên cầm cái lá bài đánh mà vừa đánh Nam Mô A Di Đà Phật ách cơ. Được không? Được gì đâu. miễn cho những người con cái nó vui là được, đâu phải mình đi đánh bài ăn tiền đâu mà sợ. Đánh bài Tết mà con cái nó vui mà, vậy là được rồi. Quan Âm Bồ Tát mà từ bi mà chúng sanh muốn sao chiều vậy thôi à. Nhưng mà tâm mình không có nhiễm, cư trần bất nhiễm, lên đánh bài mà không có khoái bài. Khoái cho người ta vui thôi chứ không khoái bài. Đó là đúng cái tông chỉ rồi đó. Lên làm cho chúng sanh vui là được mà không mê gì á. Cư trần bất nhiễm trần, mà lẫn trong tục mà không có mê gì của tục chứ á. Bài bạc cờ số gì ai bàn rầm rầm ở đây niệm Phật à. Ai cần tới mình có mình, ai không cần thôi ngồi niệm Phật vậy thôi. Đúng không quý vị? Sống rất là an nhiên tự tại. Ở trong cuộc đời nghe tiếng chuông chùa dội đến, lòng phiền não dơi đi. Bao năm trời tu niệm, nghe cây cỏ thầm thì. Ngồi nghe hạt mưa rơi, trước hiên chùa lắc rắc, sao lòng ta thảnh thơi, bên ngoài mưa trầm mặc. Tâm bình an lặng lặng, mưa rơi thì rơi, lòng ta thưởng thức cái giọt mưa đó thưa quý vị. Có bao giờ mình ngồi thưởng thức một giọt mưa, thưởng thức một làn gió bay ngang à, quý vị nghe mát tâm can. Thưởng thức một buổi ăn chay là nước tương chấm rau muống, thưởng thức bình thường đó quý vị, thấy lòng nó an ổn nhẹ nhàng, không danh không lợi không tình quý vị. À, có con có cái muốn nuôi nuôi không nuôi thôi, cười thế à, nó đối xử tốt tốt xấu xấu cười thế à quý vị. Tâm này tâm Tây Phương Cực Lạc rồi, tâm này tâm Phật hiển bày, không có chấp chúng sanh. Dâu nó nấu cơm thì có sống ăn sống à, mà có chín ăn chín, không có chấp chúng sanh. Bây giờ tâm mình tập tâm đó đi quý vị, nó nếm trải được cái mùi vị của đạo pháp là nó nằm ở chỗ đó đó. Chứ không phải mùi vị của đạo pháp ở đâu nó xa vời lồng lộng đâu. Không quý vị. Và Đức Phật dạy tiếp rằng nếu người trí Phật, trì Phật danh, chẳng sanh tâm khiếp sợ, có trí huệ mà chẳng vua dậy, thường ở ngay trước các Đức Phật. Nếu người trì danh hiệu của Đức Phật, chẳng sanh tâm khiếp sợ, có trí huệ mà không có a-dua với ai hết á, thường ngay ở trước các Đức Phật. Như vậy thì câu này được Đức Phật nói ở trong Kinh Thập Nhị Phật Danh. Như vậy thì nếu người trì Phật danh, tức là chúng ta luôn luôn lúc nào trì đến danh niệm Phật, chẳng sanh tâm khiếp sợ. Câu này là mới cái câu hay nè. Chẳng sanh tâm khiếp sợ. Con người mình hay lo lắng buồn phiền lắm á. Quý vị thấy Bồ Tát Di Lạc không? Đi đâu ông cũng cười chứ nhá. Và nói con câu thôi. Ai nói gì nói ông là hà tất phải kinh tâm. Không gì phải sợ chứ nhá. Không có sanh tâm khiếp sợ. Trì danh hiệu Phật rồi, có sống có chết thì về bên cõi Phật mà thôi. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, lầm than một kiếp đoạn trường quan gia. Càng gần thì Phật lại càng xa, trong tâm có Phật bao xa nó cũng gần. Nên trì tâm niệm tới danh hiệu của Đức Phật Ngài, mà trong lòng mình sợ này sợ kia, biết tâm người này còn thương còn ghét rồi đó. Nếu không còn thương còn ghét chả có sợ ai hết trơn. Quý vị hà tất phải kinh tâm. Hàng ngày lên trên tâm bảo cầu nguyện: con tên gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con nguyện đi theo Phật, con tu hành theo Phật, con xả thân này cho Phật theo đạo Bồ Tát. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Khi mà tắt hơi rồi thì nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiên Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Mình hai cái bổ nguyện khác nhau. Lúc còn sống thì nguyện đem thân này, xả thân này cho đời và niệm Phật để tu, để thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa, nhất thừa mà thôi. Niệm Phật để thành Phật, không cầu làm gì chứ. Bữa nay ông thành, mai thành, mốt thành, cứ niệm Phật thì tâm bất diễn, cầu làm Phật chứ không cầu làm ai hết chứ quý vị. Khế hợp với trong kinh sám hối, Đức Phật dạy bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thành văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Mình niệm Phật để thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì tâm chẳng có khiếp sợ gì hết đó quý vị. Đã theo Phật rồi, tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương. Tôi Phật là sao quý vị? Câu đó có nghĩa là mình hành đạo Bồ Tát để phục vụ chúng sanh. Mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tại sao chúng ta lại nói như vậy? Tại vì Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, ba đời của chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình cúng dường chư Phật cách chân thiện nhất là cứu khổ ban vui cho chúng sanh theo tâm nguyện của mười phương chư Phật. Không quý vị, như vậy tâm mình không có khiếp sợ trước tất cả các gì ở trong cuộc đời này hết. Như là Bồ Tát Di Lặc đã từng dạy cho chúng ta là hà tất phải kinh tâm, không có gì mà sợ ở đây cả quý vị. Sợ là sợ mình sai thôi, chứ không có sợ gì vậy nha. Có một cái vị hòa thượng, ngài dạy cho các cái vị học tăng, học ni, nói là đừng có sợ gì hết các con, chỉ sợ mình làm sai thôi, chứ đừng có sợ cái gì hết. Làm đúng không có sợ gì ở đây chứ. Tối đa cái chết, chết không sợ, còn cái gì để sợ. Đã gửi thân này cho Phật, đã gửi thân này cho Pháp, đã gửi thân này cho Tăng rồi, còn sợ gì nữa quý vị. Từ ngày đã bước vào cổng chùa rồi, con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gửi thân các bụi rưng rức những chiều tà, thân con quay về bên Phật, nghe giọng nói thật thà, im dịu như tình mẹ, vẳng tiếng chuông xa xa, Phật Đà đang dậy gọi, bao con trẻ quay về, thân tâm Đà tắm gọi, niệm Phật trọn câu thề. Nên từ cái sự tĩnh lặng của nội tâm của chúng ta niệm Phật quý vị, mười người tu đắc hết mười, tại vì tâm mình vọng động niệm nên bị cái ma nghiệp nó cuốn theo, bắt chúng ta phải quay lại trong những nẻo luân hồi. Tắt hơi thấy nhà lầu phái, chạy vô vô trong thân cái con bốn cẳng ra. À, quý vị tắt hơi thấy đống vàng, chạy theo vô trong ca thân con mấy chục cẳng chui ra. À, quý vị, nên ma nghiệp luôn luôn lúc nào có dụ mình á. Nghe nói ma mình tính đâu, nó quá ra ông chằn tinh rồi nó hốt hồn mình không có. Ma nó quá ra nhà lầu, xe hơi, vàng, tiền, bạc, cái cận tử nghiệp của quý vị. Lúc tắt hơi nó quá ra quá trời luôn. Tâm mình nó tham đắm, chạy theo dính quý vị. Nên Đức Phật dạy đừng chạy theo vọng cảnh, vọng trần gì hết, là để cho tâm mình nó quen đi, không chạy theo gì hết, chỉ chạy theo câu niệm Phật A-di-đà, chạy theo hào quang của Phật thôi, chứ không phải chạy theo ánh chớp chớp của vũ trường, không chạy theo chớp chớp của vàng, của đô la, là dính hết tham đắm đọa vào ngạ quỷ liền. Quý vị, mà lúc đó sân á, quý vị là đọa vào địa ngục. Lúc đó si mê không phân biệt được cái nào chánh cái nào chơn, có nghĩa là tâm rỗng rang an lạc, mình không phân biệt mà mình cứ tính là cho hạnh phúc là phải có cái này có cái. Tâm súc sanh đó mới sanh ra có con chó giữ nhà rồi cho người ta là lý do giữ của đó quý vị, có nghĩa là bám chấp vào của cải của thế gian, mình cho đó là trường tồn, là mãi mãi. Có của thì là có tất cả, không nên người ta chạy đi người ta tìm của quý vị, ta chạy đi ta tìm của, nên ta phải ra ngoài ta làm ăn, ta phải vất vả với cuộc đời, mà vất vả cuộc đời cho nó cả cái cuộc đời này, để lại nhà, để lại vàng, để lại bạc, cuối cùng tắt hơi người ta sang tên, người ta đi qua của người khác hết. Nên cái sở hữu nó không phải là sở hữu mà mình cho là sở hữu, nên khổ với cái tri kiến của sở hữu này. Đúng quý vị, bây giờ ví dụ nè, cách đơn giản thôi. Có cô kia dành đất với nhỏ gái, dành 10 năm trời quý vị, cuối cùng cổ thắng kiện, ăn mừng, tối đó nhậu rượu hay gì đó chết. Rồi qua bữa sau á, quý vị chôn mẹ xong, gái nó ra cầm sổ đỏ đó, nó quơ quơ trước bàn thờ: má dành con 10 năm, bữa nay con sang tên cho con nghe má. Quý vị thấy chúng sanh nó đau khổ, 10 năm giành giật chết rồi, nó sang tên cái nó khỏi giành lấy hết nè. Vậy là đất đó của ai? Mình nói của mình, nhưng mà là của ai? Chả phải của ai cả, bây giờ nó qua của nó, mai mốt con nó giành nó cũng là của con nó. Quý vị, nên cuộc đời này mình có bao nhiêu của cải mình nói của mình, nhưng là của ai? Tắt hơi đồi, quý vị, dâu nó lột chiếc nhẫn này rột ngang, thằng rể thọc vô túi nó lấy tiền lại, quý vị. Tiền này của ai? Hôm qua là của mình, bữa nay là của người ta, vàng trong tay mình, rồi bây giờ nó lột lại là của nó, đất trong tay mình nó sang tên là của nó. Vậy cái sở hữu có phải là thiệt không? Không có thiệt gì hết trơn, nó đâu tiền trong túi mình ra lọt cái sen cái ta lụm qua túi người ta thử có lấy lại được không? Không, quý vị thấy không? Như vậy mới là của mình, cái nói là của người ta. Vì thực ra trên thế gian là nó không là của ai hết. Thân mình còn chưa phải là của mình nữa. Nếu của mình thì mình đã ôm nó trọn đời, sao mình bỏ nó ra đi chi cho nó uổng vậy? Do mình nói là của mình nên mình giữ nó ngoài mộ, giữ hoài ngoài đó đó, đi vãng sanh không có được. Nên bây giờ biết được như vậy rồi quý vị, chẳng cái gì là của mình hết. Mà ai không thấy tất cả các gì là của mình, như vậy người này vào được trong tầng thiền định của vô sở hữu xứ, có nghĩa là không còn sở hữu gì hết đó quý vị. Tâm rỗng rang à, tâm không còn vướng mắc cái gì bụi đời bụi trần gian này nữa, vô trong tầng thiền định của vô sở hữu xứ định. Đâu phải chuyện đơn giản đâu, nó có cái tâm nào thì vô được tầng thiền định nào. Nên á, các vị A-la-hán không thể vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được là vậy đó quý vị. Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật lập ra, nên cái định của Đức Phật, nên cái định La-hán còn chi mạc vô minh, không thể đi vào trong định của Đức Phật được. Chỉ có Đức Phật rước mới vô được thôi. Ông chủ nhà mở cửa rước vô thì mới vô được thôi, dùng thần thông vô không được cảnh Tây Phương quý vị. Chứ không phải La-hán muốn bay vô Tây Phương giờ nào bay đâu. Một kiền liên xuống địa ngục giờ nào xuống, lên trời giờ nào lên á, vô Tây Phương bật ngược và ra liền vô đâu được. Tại nơi đó là nơi cảnh giới của Đức Phật lập, chỉ có Đức Phật mở cửa mới vô được thôi. Giường thượng quyển của ông vua không ai vô được, chỉ trừ ông hợp ông vua mời vô thôi à. Không, quý vị thấy không? Như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, không phải là thần thông vô được đâu, mà phải có nguyện lực nhờ Đức Phật mở cửa ra, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát dùng tràng phan bảo cái tiếp dẫn rước vô quý vị, thì đó được rồi đó. Mình không có thần thông gì hết, nhưng mình đủ công hạnh tu hành thỏa theo lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật là ai làm y vậy đó, thì Đức Phật tiếp dẫn ngược vào vô. Ai làm không y vậy mời đi sáu nẻo luân hồi, tùy muốn vô vô, muốn đi sáu nẻo luân hồi thì đi. Vô Tây Phương Cực Lạc rồi, nơi đó không già, không bệnh, không chết, một đời không bao giờ khổ đau. Tu hành đắc đạo, tùy tâm nguyện đi lại các thế giới ta bà mà độ sanh cứu thế quý vị. Còn bước vào trong những nẻo luân hồi rồi, bởi chúng sanh si mê xa đọa, nên hôm nay không nẻo trở về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Luân hồi trong sáu nẻo khổ như vậy đó quý vị. Nên bữa nay chúng ta chia sẻ với nhau cái phần là phần công phu niệm Phật trong kinh Lời Vàng, tức là những cái lời mà Đức Phật dạy cho người niệm Phật để chúng ta gom tâm. Bữa nay chúng ta đi phần 1, nó có nhiều phần lắm, nhưng mà cái phần này không dính với phần kia, chỉ cho những người công phu niệm Phật chỉ biết được một phần thôi tu đắc rồi, nhưng biết được càng nhiều phần thì càng tốt. Chúng ta sau này hãy tìm những cái nào mà phần công phu niệm Phật 2, 3, 4 quý vị kết nối lại nha. Tại chúng tôi giảng nói nhiều cái đạo tràng sẽ kết nối lại. Đây là những cái lời Đức Phật dạy ở trong từng cái bộ kinh một cho người niệm Phật, không quý vị? Nên nó có cao, có thấp, có vừa. Ai muốn niệm tới cỡ nào niệm mà. Muốn niệm về là thượng phẩm thì niệm, muốn về niệm trung phẩm thì niệm, muốn về hạ phẩm thì niệm. Còn ai không muốn vô Tây Phương Cực Lạc thì làm khác lời trong kinh này là khỏi vô. Không, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta đi xong cái phần 1 về phần là công phu niệm Phật của trong cái bài kinh Lời Vàng. Như vậy thì chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Vậy đó.